Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tây tháng 3 năm 2023. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Từ Bi. Từ Bi xây dựng đường chung tiến giải quyết nguyên hình chuyển biến trình. Thành thật chính mình quy một mối khai thông trí tuệ giải thông liền, Lương Sĩ Hằng.
La compassion construit la voie de l'évolution collective. Elle nous permet de trouver une solution pour notre aspect originel afin d'opérer des changements dans notre itinéraire. Quand nous sommes sincères et droits, nous retournons à la même origine primordiale. C'est en développant notre esprit perspicace que nous arrivons à expliquer clairement.
Tu veux la vie, qu'est-ce que c'est la compassion? On en parle toujours, mais quel est le vrai sens du mot compassion? Bài này học rồi năm ngoái, on l'a déjà étudié l'année dernière, en début d'année. C'est une revision.
Cái từ từ bi này nó rất là cao chứ không phải như mình tưởng đâu. Ở thế gian thường thường mấy người tu chùa đó, người ta ưa nói là tâm từ bi này kia nọ, chứ thiệt ra cái chữ từ bi á, thầy giảng nghĩa là tinh khí thần phải hiệp nhất. Tâm từ bi mới phát triển là trình độ là cũng tới Phật rồi, chứ đâu có phải giống như người ta tưởng. Moi, j'ai dit que l'être humain, comme la bagotte, tout ça, souvent il dit, ouais, t'as la compassion, tout ça, mais en réalité, les niveaux sont très élevés. C'est le niveau du Bouddha. Maître, il avait expliqué, il faut que trois joyaux, ils font qu'un. Voilà. Tu vois que la compassion, il développe.
Hiện ra cái nói như Roger nói là đi tới tột cùng, đi tới cái thật sự mà từ bi là phải Phật mới có. C'est comme Roger disait, c'est juste parce que si on veut vraiment de parler de la vraie compassion, il faut atteindre le niveau du Bouddha pour avoir la compassion. Et on va chercher à comprendre pourquoi il n'y a que le Bouddha qui a de la compassion. Et qu'est-ce que c'est une vraie compassion? Maintenant, on va parler, on va partir du plus bas, comme d'habitude. Il y a le niveau le plus bas que Maître a voulu utiliser pour amener les gens depuis le plus bas niveau vers le plus haut. Et on va comprendre le niveau le plus bas du mot compassion. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est aimer soi-même d'abord.
Mm-hmm.
Mình phải biết thương mình trước. Thấy sau đây nó phát triển tới có quang từ quang mới chia sẻ cho người ta được.
Mm-hmm.
Mà bắt đầu cũng phải biết thương mình trước. Tu sửa mình trước. Le plus bas, pour moi, c'est qu'il faut savoir aimer soi-même d'abord. Parce que tant qu'on n'a pas la lumière de compassion, même on parle de compassion, mais on ne peut rien faire. On n'a pas cette capacité de partager aux autres.
Bon, c'est vrai que le premier amour, c'est de savoir aimer soi-même. Si on ne sait pas aimer soi-même, on ne peut pas savoir comment aimer les autres. Parce qu'aimer, il faut apprendre à aimer. Ce n'est pas parce qu'on dit « j'aime » et après le lendemain, je t'aime plus. Ça, ce n'est pas de la compassion. Bon, le premier, c'est de voir pourquoi on doit aimer soi-même. Aimer soi-même, qu'est-ce que ça signifie réellement? Mình thương mình là mình thương sao? Từ bi là trước hết mình phải biết thương mình. Mà thương mình là thương làm sao? C'est-à-dire lui donner à manger tout ce qu'il veut ou donner tout, satisfaire toutes ses demandes, ses exigences. Ça, c'est aimer soi-même ou quoi?
C'est prendre soin de soi déjà. Prendre soin de soi pour être en forme et pour avancer et pour aider les autres éventuellement.
Bon, premièrement, c'est prendre soin de soi. C'est pour ça qu'on doit emprunter cette méthode, parce que la première phase du développement spirituel, c'est qu'il faut arriver à avoir un corps en forme. Il faut s'occuper de ce corps d'abord, la santé. Et ensuite, première phase, c'est la santé. Si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Donc, les bénéfices du vos vies, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est avoir la santé. Ensuite, il faut pratiquer correctement régulièrement pour avoir une bonne santé. Ça dans la mine. Hein? Donc, on est parti d'un amour très restreint. Et on est revenu à soi-même. Et ce n'est qu'un amour qui démarre par un amour de soi-même. Mais déjà, l'amour de soi-même, il faut savoir comment aimer soi-même. Rồi mình thương mình là thương sao? Thương mình ngoài cái việc mình hành pháp để cho mình có sức khỏe, rồi mình thương mình sao nữa? Mình mượn cái pháp này để làm gì? Pourquoi on emprunte ce dharma? Pour aimer soi-même.
Pour se découvrir, chercher le vrai moi en nous. Et ça, ça demande la pratique. C'est-à-dire, on a la santé déjà pour avoir aussi l'esprit sain. Et
pour avoir la santé, déjà la santé physique, il faut rétablir l'ordre de soi-même dans ce microcosme. Ça veut dire qu'il faut que les organes fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas d'interaction.
On va pratiquer. Tant qu'on n'a pas la santé, on ne peut même pas s'asseoir. Ça peut, c'est déjà un blocage. Déjà.
Oui, mais mình muốn, có sức khỏe là trước hết mình phải mượn cái pháp này để lập lại trật tự của ngũ tạng của mình, giải bớt những cái phiền ưu của mình. Pour rétablir l'ordre des cinq organes, débloquer notre microcosme et ensuite dégager toutes les énergies impures qui nous envahissent tous les jours. Như là cái trần trược nó xâm lấn mình nó mỗi ngày mà mình không có giải nó ra thì mình sống không có yên. Mình sống không có yên, mình buồn phiền thì nó hư ngũ tạng. Et quand on a des ennuis, des soucis, des énervements, tout ça nuit à notre santé. Maintenant, il faut dégager, il faut libérer toutes les énergies impures qui nous envahissent malgré nous tous les jours. Même si on ne veut pas, ils nous envahissent. Donc, elles nous envahissent tous les jours. Donc, il faut les éliminer. Et il faut prendre conscience pour pouvoir les stopper aussi. Pour ne pas laisser rentrer n'importe quoi dans sa conscience. C'est le premier pas. C'est là que le premier pas, là, mình phải làm cái đó. Bon, une fois qu'on a commencé à aimer soi-même, comment on va développer l'amour, la compassion autour de nous? Déjà, il y a les gens qui vivent avec nous. Tu crois là qu'il y a des gens? Qu'est-ce qu'on apprend?
Mình
học cái nhịn nhục bằng cách nào? Nói tiếng Tây đi.
On apprend la compassion, la résignation, pardon.
Comment on va apprendre la résignation? Comment Dieu nous force à apprendre la résignation? Comment il nous éduque? Comment Dieu nous éduque?
Par les leçons, par les épreuves. Ông dạy mình gặp khó khăn.
Nhưng mà làm sao ông dạy mình phải học nhịn nhục? Comment il nous force à apprendre la résignation dans un milieu restreint de la famille?
Il faut se mettre, on est l'autre aussi. On est soi, mais on est l'autre.
On ne peut pas penser comme ça. Ça, il n'y a que le Bouddha qui peut voir comme ça. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là.
Mình phải hiểu những cái trạng thái. Nếu cái người đó vậy, lúc trước mình cũng có vậy.
Cho đó là cao rồi. Bây giờ mình học cái thấp thấp thôi. Ça, c'est niveau élevé. Maintenant, on va apprendre au niveau le plus bas. Comment Dieu nous force à apprendre la résignation. Qu'est-ce qui...
C'est que les autres ont raison.
Non, on ne peut pas penser comme ça. Parce qu'à un niveau bas, on ne peut pas penser que les autres ont raison. Les autres ont toujours tort.
Ah oui, mình phải giải lục căn lục trần.
Vậy lục căn lục trần là cũng cao rồi. Bây giờ mình nói người thường thì tất cả này, on parle de tout le monde, on parle pas que des pratiquants. Comment Dieu nous force à apprendre la résignation? On parle pas des pratiquants, on parle au niveau plus bas, même le commun des mortels.
Entre mari, femme, enfants, petits-enfants, on apprend comme ça, hein, parce que c'est karmique en fait.
Qu'est-ce qui nous force à apprendre la résignation? C'est ça ma question.
Ah, qu'est-ce qui nous force à apprendre?
Parce que souvent on n'a pas le choix. Ils nous coincent quelque part avec des problèmes.
Avec quoi ils nous coincent?
C'est pas la situation.
Đi mà tới cái chỗ mà cùng rồi đó mình không có làm sao mà nhảy được.
Ông dùng cái gì mà để ông bắt mình vào cái nhịn nhục? Qu'est-ce qu'il utilise pour nous forcer à hein? Qu'est-ce qui nous oblige à se résigner? Et si on se résigne?
Sự sống, mình phải đi làm mình mới có ăn, là mình vô hãng mình phải nhịn nhục. Mình mới có tiền để mình sống.
Cái đó là đi tới vô hãng rồi, bây giờ còn đang nói ở nhà chưa có đi làm. Là on parle déjà du foyer, on parle pas du milieu social. On parle que déjà on démarre avec le foyer.
Oui, le foyer, au-dessus de nous, il y a des grands-pères, des parents, des frères et sœurs. Il y a une sorte d'ordre déjà. Comme on est petit, on est obligé d'apprendre la politesse, la courtoisie, pour l'être.
Après,
tại vì mình cũng thương gia đình mình cũng lẽ đánh lộn với mấy người đó thì mình chịu thua một chút đi cho nó yên.
C'est
la famille, on va pas se mettre, on va pas se battre les uns contre les autres. Donc quelque part on dit bon ben on va s'effacer un petit peu pour avoir la paix parce que sinon c'est la bagarre tout le temps, c'est invivable.
Về đời nếu mà có con đó là mình phải nhịn nhục. Nhiều khi con nó nói mình cũng phải âm thầm mình chấp nhận, mình chịu, mình nhờ con cái hay là chồng không nói nặng nói nhẹ mình là mình cũng phải im. Cái đó, lúc đó là sự nhịn nhục là do xung quanh trong gia đình của mình. Moi je dis que c'est les enfants ou le mari ou le compagnon, tu vois, des fois ils t'insultent, ils te parlent mal, tout ça, tu supportes, c'est pour apprendre la résignation, quoi.
Oui, c'est la force karmique qui agit.
Mais bây giờ,
la force karmique.
Có nhớ được cái câu chuyên ngôn nào của thầy nói về vợ chồng mà học thương yêu với nhau không? Est-ce que vous rappelez d'une bonne parole de maître qui dit sur les relations entre mari et femme?
C'est pas au-dessus du lit de dispute et au-dessous de lit, c'est la réconciliation. Mais en vietnamien, tu sais, je connais le sens.
Đầu giường gây.
Voilà. Đầu giường cây.
Cuối giường. Cuối giường hòa.
Voilà.
Ça, c'est la vérité.
Oui, oui.
Đầu giường gây, cuối giường hòa nghĩa là sao?
C'est normal, il y a toujours des flottes, tu sais.
Đầu giường gây là sao?
Il y a toujours des disputes,
Nhưng mà tại sao thầy nói đầu giường? Pourquoi il dit au niveau du dessus du lit, on se dispute? Thì cái mình nằm thì cái đầu giường mình, cái đầu ở trên chứ. Cái đầu ở trên thì cái miệng ở trên, hai cái miệng nó mới cãi nhau được chứ. Hiểu cái subtilité của cái bon bon của Mac chưa? Tại sao ông nói đầu giường gây mà ông nói chữ khác gây, ông có nói gây lộn thôi mà ông nói đầu giường gây. Đầu giường là hai người nằm ngủ chung đó, là hai cái đầu giường là hai cái mỏ nó gần nhau á, là cái miệng là ở đầu giường, ở trên đầu giường là gây, là cái miệng ở trên đầu giường nó gây. Hiểu không? Donc quand on s'allonge tous les deux, c'est la tête est au-dessus, la partie du dessus du lit. Donc c'est là où on se dispute avec la bouche. Rồi giờ hỏi tại sao ông nói cuối giường quà? Et pourquoi il dit en bas du lit on s'harmonise?
D'accord.
Ça y est, j'ai compris. Ça y est, t'as compris maintenant?
Ben oui.
Avant, tu n'as pas compris, hein? Hein? Avant, vous n'avez pas compris pourquoi il a dit ça? C'est ça, couille, quoi?
Ben, les corps se rapprochent et puis finalement, on se tombe dans les bras les uns des autres et puis on fait le reste. On fait son travail. Devoir conjugal. N'est-ce pas?
Thành ra, thì lúc cũng phải nhịn nhục. À, cũng phải nhịn chứ phải hòa chứ không lẽ giờ làm sao? Nếu không hòa là ly dị à? Phải không? Thì giờ trước khi có đi ly dị là phải học bài hòa. Thành ra thầy nói đầu giường gây, cuối giường hòa. Thành ra chân ngôn mình phải phân tách ra mình mới hiểu ông muốn nói gì. C'est pour ça qu'il faut décortiquer les bonnes paroles pour comprendre son sens profond. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a pris l'exemple du lit? Non, donc ça, c'est déjà une première obligation de résignation. Et malgré des disputes, mais à la fin, on laisse tout tomber. C'est par amour. Hein, comme encore, on aime encore la personne, on a encore cette relation sentimentale. On est obligé de se résigner. Et si on n'arrive plus à se résigner, c'est l'éclatement, quoi. C'est la fin. Hein? Mais au début, on doit apprendre ça. C'est ça qui nous force à apprendre à se résigner, à laisser tomber toutes les différences, hein, toutes les disputes et repartir. C'est déjà un premier pas dans la résignation. Cái đó là cái bắt đầu để học cái nhịn nhục thôi. C'est un entraînement. Hein? Et les tests se répètent tout le temps. Bon, maintenant, on élargit un peu le cercle. On va au boulot, comme Roger disait tout à l'heure. On va au travail, c'est pas toujours la joie. Hein? Ouais. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas en bonne position. Hein? On est en position de salarié. Si on travaille dans une société, on est en position de salarié. Et si on fait du commerce, on est le client est roi. Khi mà mình đi làm thì ông chủ ông là sếp mình. Nhưng mà nếu mình buôn bán là khách hàng là nó là sếp mình. Khách hàng là vua mà. Phải không? Et là, on apprend à nhịn nhục ça. Comment on apprend la résignation dans ce cercle-là? Thì bây giờ không nhịn nhục thì không có cơm ăn. C'est simple. Si tu te résignes pas, t'as pas de quoi manger. T'es obligé. T'es pas en bonne position. Hein. Dieu t'a mis en position de salarié ou de commerçant et tu dois t'abaisser. T'as pas le choix. C'est pour l'estomac. Hein? Il faut vivre. Donc, même si on doit accepter pas mal d'amertume, hein? De pression, jusqu'au jour où on a une opportunité de s'échapper. Mais des fois, c'est dur. Et si on n'a pas le choix, et s'il a coincé de tous les côtés, on est obligé de rester et d'accepter. Hein, pour nourrir sa famille, pour nourrir soi-même, pour nourrir sa famille, on est obligé. il y a encore la femme et les enfants à la maison. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Obligé de fermer sa gueule. Sinon, ce sont que des leçons pour apprendre la résignation. Et maintenant, on va élargir encore plus.
Anh Bảo dịch tiếng Việt cho bạn đạo Việt Nam
nghe. Roger nói là đi làm mình phải học nhịn nhục. Thì đúng rồi, giờ mình ở trong cái gia đình mình phải học nhịn nhục đã, rồi bây giờ mình ra tới xã hội mình phải đi làm mới kiếm cơm ăn. Đi về rồi mình nghĩ mình nhiều khi mình giận, mình bực lắm, nhưng mà mình nghĩ tới giờ vợ con mình ở nhà nó cần mình đem tiền về để nuôi nó, mà bây giờ mình làm lộn xộn mình mất việc làm là tụi nó đói, mình cũng đói mà tụi nó cũng đói nữa. Thành ra thôi nhiều khi cũng phải cầm cái mồm học cái nhịn nhục, đi kệ nó nói gì nó nói, mình mỗi tháng có lương vô được rồi. Mà khi mà ở trong này nó bực bội á, bây giờ mình phải suy nghĩ lại coi đứa nào bực bội. Mais maintenant, avec du recul, on analyse. On dit, mais qu'est-ce qui se sente mal quand ils sont oppressés comme ça? Qu'est-ce qui a dit tout le temps, mais moi je me suis déjà résigné beaucoup. Et qu'est-ce qui a dit ça? Khi mà nó nói, nhịn nhục nhiều lắm rồi, nhịn nhục nữa, nó ăn hiếp nữa. À, đứa nào nói?
Ce sont les premières personnes qui se révoltent tout le temps. Ils n'acceptent rien. Et quand ils sont oppressés, ils sont opprimés, ils se révoltent. Ils n'ont rien d'autre. Ils ne comprennent pas qu'il faut apprendre la leçon.
Qui?
À nous de leur expliquer.
C'est qui?
Lokang Wang Lin.
Les entités.
Oui, les entités.
C'est Lokang Trang Tay, nó đâu hiểu.
Oui. Rang nó học của mình. Nó phải rang nó học với chị vậy đó.
Tiếng nào ra tiếng đó, nói tiếng Tây thì nói tiếng Tây luôn, nói tiếng Việt thì nói tiếng Việt luôn, đừng có pha hai thứ. À, vậy tụi nó nói tụi bay nói tiếng Việt hay là nói tiếng Việt không, khi mà nói tiếng Tây thì nói tiếng Tây không, đừng có pha sụp sủi.
Dạ, tại vì mình hồi đó mình không biết cái tiếng kia, rồi mình nhớ cái tiếng nào mình nói tiếng đó cho nó mau.
Đâu có được, phải học nó trật tự là trật tự, chứ tụi bay đâu có giỡn mặt được. Đúng không? Phải muốn nói gì nói.
Ráng.
Donc, on doit apprendre là lúc đó là mình phải học nhịn nhục, tại còn vợ con ở nhà nữa, phải đem tiền về nuôi mình mà nuôi nó nữa. Thành ra mình đâu có thể lộn xộn được, lộn xộn chủ cũng đuổi ra đói hết cả lũ làm sao giờ. Thành ra cũng phải học nhịn nhục. Thành ra là ông siết bao tử. Là phải học nhịn nhục. Không có lộn xộn. Bây giờ muốn hay không muốn cũng phải chịu. Nghĩa là vui hay không vui cũng phải vui. Content ou pas content, hả? Vui không vui cũng phải vui. Nếu không có cơm ăn. Cái đó là phải học nhịn nhục rồi. Đâu có làm gì được. Chừng nào mà có ông trời ông cho cái lối thoát thì mới thoát được. Chứ không ai cũng phải ở đó à. Ông để mình vô cái thế đó, cái thế là quan trọng. La position, c'est très important. On est dans une position où on est obligé de se régner. On n'a pas d'autre droit que ça. On n'a pas d'autre droit. Donc on est obligé de se résigner. Cái đó là bắt buộc à. Hồi nãy mình thấy vợ chồng rồi bây giờ đi tới xã hội nó cũng kèm kẹp mình. Mình không có lối thoát. On n'a pas d'issue, on n'a pas d'autre solution. On est obligé d'apprendre la résignation. C'est ça, dans ce four, ça nous forge. Mình vô cái lò đó là nó điều luyện mình. Mà khi mà lục căng, khi mà nó bực bội quá, nó nói chứ nhịn nhục nhiều quá rồi, bây giờ để nó ăn hiếp nữa sao, ăn hiếp tới nó ăn hiếp nữa. Thì lúc đó mình mới xét lại coi đứa nào lên tiếng than gián vậy. À, coi đứa nào mà nhiều khi mình đâu hỏi, mình tưởng mình không, mình về mình kể, mình nói mình bị ăn hiếp đủ thứ ở trong hãng, nhưng mà đứng mình là ai? Lục căn trần nó mới than chứ phần hồn đâu có than. Cái lục căn trần mà nó nhịn nhục chừng nào thì phần hồn được thăng qua chừng đấy. Plus les entités se résignent, plus l'âme peut transcender. Mình phải nhớ cái đó, nhịn nhục là phần hồn được thăng qua, La bonne parole de maître, c'est quoi? Nhịn nhục là phần hồn được thăng hoa. Il a dit que si on se résigne, l'âme transcende, s'élève. Si on arrive à se résigner, l'âme transcende, s'élève. Thì cái đó, khi mà mình nhịn nhục quá là ai? Là lục căn rằng mình nó phải nhịn nhục, nó phải chấp nhận. Thì khi mà nó than vãn vậy, mình đừng có nghe nó. Et si se plaignent, il faut pas les écouter. Parce que si on les écoute, on se résigne plus. Nó nhịn nhục nhiều quá, này nó ăn hiếp nhiều quá, bắt nhịn nhục quá, phản công nó lại đi. Il nous propose de riposter. Thành ra khi mà tụi nó than là phải biết tụi nó chứ không phải mình nha. Et quand ils se plaignent, il faut savoir que c'est eux, c'est pas l'âme. L'âme doit apprendre à se résigner pour s'élever. Mais souvent, on confond les deux. Quand ils se plaignent, on dit oh, c'est nous. Lui, mon patron, il m'oppresse. Moi, j'en peux plus. Hein. Et on pense que c'est nous. On ne se sépare pas. Souvent, c'est ça. Le piège, c'est ça. Cái nguy hiểm là khi mà nó than, mình tưởng là mình thiệt. Mình nói mình bị ức hiếp quá, chủ nó ăn hiếp mình quá, nó đè mình hoài. Bây giờ mình để nó đè tiếp nữa, bây giờ phải phản công, chửi lại. Đó, thì cái đó là nói về cái nhịn nhục. Bon, bây giờ, pourquoi on doit prendre la passion pour non la résignation? Bây giờ mình đi ra tới tới ngoài xã hội, ngoài cái việc làm của mình đi, maintenant on rentre dans la société en sens plus large. On rencontre plein d'autres personnes qu'on ne connaît pas, n'a aucune relation avec nous. Ils n'ont aucune prise sur nous. C'est-à-dire, on ne dépend pas d'eux pour vivre. Hein? Et on n'a pas de relation karmique avec eux, on ne les connaît pas. Ce sont des gens qu'on rencontre comme ça, des inconnus. Et comment on va apprendre la résignation? Pourquoi on doit apprendre la résignation avec les gens qui n'ont aucune prise sur nous? Tại sao mình phải học cái sự nhịn nhục đối với những người mà mình không có quen biết, nó không ăn nhậu gì với mình hết trơn á? On est libre. Ça, c'est autre chose, c'est un autre niveau. On est libre. On ne les connaît pas. Đối với những người mà mình không quen biết, mình học nhìn dùng sao vậy, tự nhiên tới chửi mình. Mất mớ gì đâu. Nous insultons comme ça sans raison. N'a aucune prise. Vì sao? Lúc đó mình phải cần cái gì? De quoi on a besoin à ce moment-là? Ce sont plus des obligations. Hein? On n'y a plus de contraintes. On peut se disputer, se bagarrer. Hein?
Hồi đó mình phải mở cái thức hòa đồng. Tại mình học cái đó. Mình học cái đó trong học vô vi có cái chữ thức hòa đồng. Il faut apprendre à voir thức hòa đồng.
Le principe conscient de l'harmonie.
Ah oui, le
harmonie.
Pourquoi faire? Học thức hòa đồng để làm cái gì?
Pouvoir s'harmoniser davantage avec eux.
Để làm gì?
Mình hòa với họ.
Mình lại họ là gì?
Mình không có giận mà mình không
chửi,
có
chửi thì chửi lại chứ, chửi thì chửi lại chứ, hoài chứ nó làm gì?
Mình người tu mà mình người ta phá mình chút cái mình giận là mình tu cái gì? Si les gens nous provoquent et que aussitôt on réagit au quart de tour, on se met en colère ou on est fâché avec eux, c'est qu'on a raté l'occasion de pratiquer la résignation et l'harmonisation. Cái bài học của mình mà mình không có realize nói tiếng Việt sao quên được.
Thực hiện được.
Mình không có thực hiện được mà mình học mấy lần rồi mà mình Xã hội có bài tới là mình thua, mình giận người ta là mình huệ, mình dở quá. Si on n'arrive pas à avoir cette harmonie avec les gens, ce principe conscient de l'harmonisation, c'est qu'on a raté notre occasion de se perfectionner. Nous, on est en train de pratiquer, faire des efforts, et puis blanc, Dieu nous donne l'occasion, et puis on se fâche. Donc, tout est à recommencer.
Khi mà người ta tới, người ta kiếm kiếm chuyện mình đó, mình mà không có sự sáng suốt mà nhận định là Thượng Đế đang gửi người tới gây với mình đó, tự nhiên mình gây lại, automatic là bắt buộc. Cái sự phản động đó trong sự tự nhiên, hồn nhiên. Tại vì mình thiếu tu, thành ra mình ở trong cái trạng thái kích động phản động, mình phản động lại trong cách tự nhiên hồn nhiên rồi.
Tại sao?
C'est dit que quand quelqu'un qui vient t'insulter, que t'as rien fait, et il y a la réaction naturelle, tu réponds tout de suite ou parce qu'il t'en manque lucidité pour analyser que Dieu il a emprunté cette personne pour venir te tester. Parce que si tu es rentré dans la dispute, ça veut dire que tu n'as pas assez pratiqué, tu vois, pour s'élever ton.
Lúc đó cái hồn nó đang ở đâu? Si on réagit comme ça, où se situe notre âme à ce moment-là?
Le cœur, au niveau
profane.
Ah. Nếu mà phần hồn nó ở ngay cái tim á, thì nó sẽ bị cái gì? Si le cœur, l'âme réside au niveau du cœur profane, qu'est-ce qu'elle subit?
L'action et la réaction.
Oui. Nó sẽ bị chịu cái định luật kích động và phản động. Wow. Il subit l'action et de la réaction. Il subit cette loi-là. Quand on est au niveau du cœur profane, on doit subir cette loi d'action et de réaction et la loi des cinq éléments. Tại sao có nói cái luật ngũ hành ở trong này? Pourquoi on parle des cinq éléments?
Parce que l'énergie des cinq éléments sont encore rassemblés en bloc. Ils n'arrivent pas à être séparés. Et il s'agit beaucoup de travail pour séparer les cinq organes. Donc, quand ils sont ensemble, ça provoque le feu. Ça chauffe. Ah oui, c'est là. Khi mà cái ngũ tạng mình nó còn động là một chỗ đó, là hồi đó mình nóng tánh lắm. Mình phải thiền, mình thực hành cách nào để cho mình mỗi tạng nó riêng ra, rồi hồi đó mình mới không có nóng tánh nữa.
Mà tại sao mà người ta tới ta chửi mình mà ngũ tạng nó lại phản động như vậy? Pourquoi quand on vient nous exciter comme ça et nous critiquer, nous insulter comme ça, pourquoi les cinq éléments réagissent? Ils réagissent à quoi? Khi mình đã tới, mình đã chửi mình là cái gì? Tại sao mà ngũ hành ở trên trong này nó bốc mớ gì mà nó phản động? Có nhớ thầy giảng cái khúc đó không? Est-ce que vous vous rappelez des enseignements de maître sur ce sujet?
À, chị nhớ là chị nói thầy nói là nếu mà năm cái mấy cái ngũ tạng đó nó còn dính nhau đó, còn mình nếu mà mình tu đó mình bớt mình một cái tạng nào nó riêng ra rồi đó,
là,
mình thấy mình mạnh hơn cái thằng kia, mình thấy mình không có, mình hơn tụi nó một phần nào đó, thành mình là, thấy nó còn dở quá mình là, được
bớt. Cái đó là ở trong, khi mà nó tới nó chửi mình đó thì sao, chuyện gì xảy ra? Khi nó tới nó chửi mình thì chuyện gì xảy ra?
Nó tới nó chửi mình là nó phóng cái trượt điển tới cho mình.
Nó phóng cái gì? Nói về ngũ hành nó phóng cái gì?
Nó phóng cái sân. Cái sân là cái
nó phóng cái, nó dùng cái hành nào mà nó tấn công mình?
Cái hành mộc hả? Hành gan hay hành
kim?
Hành kim.
Kim.
Hành kim hả? À, dùng cái hơi để nó... Để
hành kim.
Để nó chặt mình đó hả?
À, hành kim nó lại nó tấn công mình bằng cái hành kim. Et nous, on, quand il nous attaque, c'est avec l'élément fer.
Fer, oui.
Tranché.
Ça coupe.
Ok. Ah oui, c'est vrai.
Il y a un caractère.
Il y a un. Kimna, ça correspond au foie, non?
Non,
Kimna. Non, au poumon.
Au poumon, ah d'accord. Poumon, ah d'accord. Kimna, poumon.
Rien. Phải làm sao mà analyze, phải làm cái relation logic vậy mới được. Làm sao mà khi mà mình phân tách nó phải đi từ 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 từ, mình nên liên hệ với nhau hết tất cả những gì của thầy giảng, mình phải gom lại hết nó mới thành một cái đề tài chứ.
Chưa đủ cái niveau đó.
Mình mổ xẻ, phải mổ xẻ vậy đó. Mình mổ xẻ, mình phải gom hết những gì ông giảng một cách nghĩ cho nó rõ ràng, thấy không?
Ok. Hay quá. Non mais giờ hiểu được một chút nữa chứ lúc trước nghe Phong Long vậy on comprend la généralité mais là du coup tu nous parles quand il vient nous attaquer finalement c'est le fer qui est contre le fer, c'est-à-dire nous on réagit par le côté fer de notre poumon. Ok. Còn cái gan nó hồi đó nó bảo hồi đó một cái gan nó bị sollicité đó là cái phần
Nóng lên,
donc c'est le feu.
Le feu, brûle.
Le feu. Ah oui, le feu, ça correspond au vietnamien.
Khi mà nó phóng kim vô mà ngũ tạng của mình nó không có trật tự thì nó lộn xộn hết trơn à. Qui nous attaque par le fer, mais comme nos cinq éléments à l'intérieur sont pas ordonnés, sont pas séparés, ça va réagir dans tous les sens, ça brûle. Okay. Ça, les feux ne sont pas séparés, les trois feux sont unis et ça fait un grand feu.
Ça s'embrase, les trois feux s'embrasent.
Et lúc đó, cái lửa nó không có gian ra thì nó sẽ bừng cháy, là lúc đó mình nói on se met en colère.
Okay.
Et si les cinq éléments sont séparés, thì nó hành kim thì mình cho nó vô hành kim là nó yên rồi. Et quand ils arrivent avec l'élément fer, bon, si on est séparé, on est ordonné, on les classe en élément fer et plus il n'y a plus d'interaction.
Ouais.
C'est l'explication sur le plan des cinq éléments.
Ouais.
Alors, tout à l'heure, on a expliqué sur le plan des entités, les entités qui prennent le pouvoir et ils réagissent sans demander l'ordre de l'âme. Ils ne respectent pas l'âme. L'âme, hop, à côté, laisse-moi réagir. Tu ne sais pas réagir, laisse-moi, je vais m'en occuper. Donc, ils vont riposter comme on l'a toujours enseigné, comme ils l'ont toujours fait depuis jeune. Quand on nous attaque, on riposte. On est habitué, on est entraîné à ça. Laisse-moi faire. Je vais lui donner une leçon. Hein? C'est comme ça, hein?
Bah, on a fini avec mon mot.
Đây là mình nói, mình phân tách về ngũ hành, thấy không? Hành kim nó tấn công vô rồi ngũ hành của mình nó không có phân tách ra thì nó lộn xộn, nó tạo thành một cái nhóm lửa, năm mỗi cái là một cái lửa nhỏ, mà năm cái nó hợp lại thành cái lửa lớn thì nó bùng ra, mình nóng giận. Còn bây giờ mình phân tách về ngũ, về lục căn lục trần á, lục căn lục trần xưa nay nó bị cũng như là nó được huấn luyện quan, ai tấn công thì nó cứ phản công, thì nó không cần hỏi chủ nhân ông, nó chưa kịp hỏi chủ nhân ông chưa cứ nói gì hết là tụi nó nhào ra liền, đẩy chủ nhân ông qua một bên để tôi. À, nào lộn xộn nữa đây, nó phản công liền, cho nó một bài học liền, mình nhào vô mình tranh chấp với người ta liền. À, dans ce cas-là, on crée le conflit. Mà vì đó là người đời thì cái đó là chuyện bình thường. Bon, ça c'est le réflexe du commun des mortels, c'est normal. À, c'est la vie du commun des mortels, c'est le conflit, des luttes, des réactions, des conflits. C'est pour ça qu'il y a toujours la guerre sur Terre. Cho nên vì lý do đó mà mình thấy ở dưới thế gian này á, con người ta mà không có tu á, là chỉ có tranh chấp chiến tranh, ở chút là quánh nhau thôi, chứ không có biết làm gì khác hết. Ils savent pas faire autre chose que ça. Cho nên là niveau très bas. C'est le niveau tranh chấp là trình độ nào? C'est quel niveau? tranh chấp lên trình độ nào?
C'est bas, c'est des profanes.
Non, tranh chấp là thấp hơn nhiều. Tranh chấp là ngạ quỷ súc sanh. Ngạ quỷ súc sanh.
Ngạ quỷ, les fantômes
affamés. Les démons et les animaux.
Ngạ là cái gì bảo? Ngạ là cái gì bảo?
Nó nói là ngạ
quỷ.
Ngạ
quỷ.
Ngạ quỷ là mấy con quỷ.
Phải rồi, mà cái chữ ngạ riêng đó là cái nghĩa.
Ngạ, c'est pas affamé.
Non.
D'accord.
Affamé, c'est les fantômes, les démons affamés.
Affamé.
C'est ça, hein?
Attends,
ah, oui.
Je vais regarder.
Je crois que c'est ça, parce que c'est la même prononciation qu'en chinois.
Ah, ah d'accord.
En chinois, c'est affamé.
Ah, ouais. D'accord. Ah, ce sont les démons affamés.
Oui.
Ouais.
Ils ne mettent pas dans le nid, hein?
Ah, pour disputer sur leur
rapport. Ils disputaient, giành ăn, giành quyền, giành đồ đó.
Mm. Ils se querellent pour avoir la position, etc.
Mm-hmm.
Ah oui, sắc-sân.
Sắc-sân, sắc-sân, không phải là
sắc-sân.
La naissance, la naissance des mots affamés. Ils se disputent pour avoir.
Chính nghĩa kêu quỷ đói á.
Dễ dễ hiểu hơn.
Affamé sẽ đói á, quỷ đói.
Quỷ đói.
Mình nói vậy mình dễ hiểu hơn. Việt Nam mình nói
đi. Cái đề mô affamé.
Vậy. Mình dịch ăn á. Giáp là affamé. Không phải là ngạ quỷ mà nó là ngã quỷ.
Ngã quỷ, à đã còn ngã quỷ.
Chứ không phải là ngã. Ngã quỷ.
À đã còn.
Ngã quỷ là giáp là affamé. Thì đi mua affamé.
Ok.
Ngã chứ không phải ngã. Hồi đó mình không biết mình đọc ngã, nhưng mà ngã là đọc cật. Ngã quỷ súc sanh.
Súc sanh.
Okay. Thành ra bây giờ mình... cái đó là trình độ thấp lắm. Bây giờ mình mới bắt đầu mình nói chuyện tu nè. Maintenant, on parle de la voie spirituelle. Comment s'élever et ne pas rester au niveau des démons affamés et des animaux, des bêtes. Bây giờ mình bắt đầu vô chuyện tu nè. Maintenant, on parle de la voie spirituelle. Thì khi mà mình mà ngạ quỷ súc sanh á, là nó tranh chấp với nhau á, là có cái câu chuyên ngôn nào vô? On parle de quelle bonne parole? On applique quelle bonne parole quand les gens se battent entre eux sans arrêt?
Oh.
Ils se vengent, ils se battent, ils se vengent quand coup pour coup, dent pour dent.
Hein?
Oh. Cái đó là bây giờ mình áp dụng cái chân ngôn nào? Quelle bonne parole qu'il faut appliquer à ce niveau-là pour comprendre ces phénomènes?
On ne sait pas, Bao, on ne sait pas.
Hmm?
On ne sait pas, Bao.
Biết chứ không biết. Tại không biết có đem ra được thôi chứ biết.
À, nói là biết liền. Mà giờ không
nhưng nhớ. Mà bây giờ phải đem ra chứ. Biết là phải đem ra được. Ừ. Sắp chỗ nào đem ra đi. Trong đầu sắp chỗ nào bây giờ đem ra.
Thì sẽ phải thầy sẽ phải đi người tu không có tranh chấp.
Cái đó là một chuyện, người tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, cái đó là một chuyện. C'est une chose. Un pratiquant spirituel et l'écarte tout conflit. Ça c'est une chose. Maintenant bây giờ mình đang nói người đời nè. Chứ chưa nói tới người tu, mình nói người đời nó tranh chấp với nhau nè, nó chém giết lẫn nhau nè. Bây giờ lúc đó mình mới thấy vậy, mình mới đi ra khỏi, mình mới đi tu. Thì bây giờ mình đang nói tới người đời nè, nó nằm ở trong cái dòng nào?
Vâng, tương cát tương báo hà thờ liễu, c'est pas ça?
Đúng rồi.
Voilà, elle est douée la petite. Elle est douée la petite. Voilà, đi tu đang nói là hay quá.
Đấy, la petite elle est douée.
Elle est douée.
Vâng, vâng, tương báo hà thờ liễu.
Tương báo hà thờ liễu.
Vâng, vâng. Vâng, vâng. Cắt nghĩa đi, quan quan tương báo hà thời liễu là sao?
Oui, c'est-à-dire on se venge sans arrêt et quand est-ce qu'on peut finir? Ça ne se finit jamais.
Et quand est-ce qu'on peut finir? Quand est-ce qu'on pourrait terminer ce cycle de vengeance et de haine et de vengeance? Quand il y a la haine, il y a la vengeance. Et ça, c'est un cycle infernal.
Ouais.
On ne sort jamais de ce cycle. Si on est tué, il faut qu'on se réincarne pour pouvoir se venger. Nếu mà nó bị giết chết thì nó phải mong là đầu thai để được báo thù, phải không? Thì cứ luân hồi mãi mãi vậy đó. Il se réincarne continuellement dans ce cycle de haine et de vengeance. Thành ra người tu mình không có được tranh chấp, là mình được không có được nuôi cái hận thù để mình cắt đứt cái dòng đó. Et nous, en tant que pratiquants, pour sortir de ce cycle-là, on doit casser cette chaîne-là. Et pour casser cette chaîne-là, on ne doit pas nourrir la haine. Et lúc đó có câu chuyện ngôn nào vô? À ce moment-là, on applique quelle bonne parole?
Lấy oán làm ơn.
Ah, lấy oán làm ơn. On doit transformer la haine en reconnaissance. Ça, c'est le principe seulement. L'application, c'est autre chose.
Ça, c'est si.
Cái đó là cái nguyên tắc nó là phải như vậy thôi. Chứ áp dụng là chuyện khác, phải không? Áp dụng là nó đòi phải tu nhiều hơn. Bây giờ lấy quán làm ăn. Thì lúc đó khi mà mình bị những cái quan ức như vậy á, mình không có tìm cách trả thù nữa. Thành ra mình không có vô cái dòng đó nữa. Thì quand on a subi ces choses-là, on ne nourrit plus la haine. Et pour échapper à ce cycle-là.
Et si,
on veut vraiment s'élever, qu'est-ce qu'on doit appliquer comme bonne parole? Vraiment s'élever. On s'éloigne de ce cycle, mais maintenant on veut s'élever. On veut se libérer. On peut faire quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle bonne parole qu'il faut appliquer maintenant? Sử dụng cái gì? Qu'est-ce qu'on doit...
tha thứ và thương yêu.
À, sử dụng quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu. On doit utiliser le droit ultime qui est pardonner et aimer. Thì lúc đó mình mới đi tới từ bi. Et à ce moment-là, on commence à apprendre la compassion. Parce que aimer quelqu'un qui nous aime ou bien qui nous font que des compliments, c'est trop facile. Aimer quelqu'un qui nous insulte, c'est plus difficile. Hein? C'est ça, pour ça, on doit apprendre à pardonner, aimer. Et à ce moment-là, on accède à un autre amour déjà. C'est le début de la compassion. Hein?
C'est le niveau très élevé pour faire ça, mais il faut goûter pour comprendre.
Si on...
cái trạng thái đó là rất là cao, nhưng mà mình phải sống hẳn ở trong đó mình mới hiểu như thế nào.
Mình phải học. On doit apprendre à faire ça. C'est très difficile.
On est obligé de passer par là. Không có chỗ nào chạy hết đó. Cái trạng thái đó, mình muốn tiến hóa về cõi thanh nhẹ cao hơn là mình phải học qua cái hoàn cảnh đó.
Là mình muốn học được cái đó, đó mình phải cần có cái gì cao pour pouvoir réaliser ça, de quoi on a besoin.
Il faut dépasser le cœur profane et amener notre énergie au sommet de la tête. Mình phải từ bỏ cái phàm tâm, đem điển của mình hết lên trên đỉnh đầu mà ở đó luôn, chứ không có tuột lên tuột xuống.
Làm sao mình có thể đem cái điển lên hết đó mình mà không có ở phàm tâm nữa? Mình trước đó mình phải làm cái gì?
Phải đi từ từ mà phải ráng lắm, phải có
cái gì nó giúp cho mình đi lên tới đó, cái gì nó giúp cho mình không có giận khi người ta chửi.
Faut déjà séparer les cinq éléments.
Nhịn là phải nhục.
Nhịn là phải nhục. Ok.
Còn sự résigner, on doit accepter l'humiliation. Nhịn là phải nhục. Nhịn là phải chịu nhục mới kêu là nhịn nhục. Thành ra nếu mà mình nhịn mà mình bị nhục mà mình không chịu nhục là mình đâu có nhịn nhục. Il faut accepter l'humiliation. Mà tại sao mà mình nói cho lục căn cần nó nghe để nó chấp nhận cái sự nhịn nhục được? Comment on doit éduquer les entités pour qu'ils comprennent ça? Parce que eux, ils comprennent pas ça dans pourtant. Hein? Sao mình cắt nghĩa cho nó nghe? Comment on va leur expliquer? Parce qu'il faut des explications. Les entités nous écoutent pas comme ça. Quand on ne donne pas des explications claires, des enseignements comme il faut, ils ne vont pas écouter. Supposons qu'ils nous écoutent. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Supposons seulement qu'ils nous écoutent. Qu'est-ce qu'on va leur dire?
On va leur dire, ça peut nous aider l'élévation de notre voie spirituelle. Mmh. Ça nous aide à élever un peu notre niveau.
Thì bây giờ mình thấy là cuộc đời là tạm, phần hồn là chánh. Bây giờ phần hồn nó xuống đây, nó học hỏi, nó cần thăng hoa. Mà nếu mà mình không có chấp nhận đường đi của ông Phật á, thì mình không có bao giờ mình nói theo chân ông được hết. Si vous voulez suivre la voie du Bouddha, vous voulez parvenir à la libération? Il dit oui. Et qu'est-ce que le Bouddha il a fait pour parvenir à la libération?
La résignation.
Chứ ông Phật ông làm gì mà ông được giải thoát? Ông nhờ cái nhịn nhục.
Nhịn nhục.
C'est grâce à la résignation qu'il a pu se libérer. Et maintenant, vous voulez suivre la voie du Bouddha et vous n'acceptez pas de vous résigner. Est-ce que c'est logique? Pas du tout. Il a fallu nhịn nhục mới thăng hoa. Thành ra, xưa nay chư Phật, chư tiên đều phải nhịn nhục mới được thành đạo. Ils ont réalisé leur voie spirituelle grâce à la résignation. Mais nếu mà bây giờ mình không có chịu nhịn nhục thì làm sao mình thành đạo? On veut suivre cette voie-là, mais on ne peut même pas prendre un peu de résignation, comment on peut y arriver? Et là, lúc đó mình mới bắt đầu học. Trước hết muốn học tha thứ và thương yêu, phải chịu nhịn nhục. Cái là ta chửi mà mình không giận á. Thì lúc đó mình mới bắt đầu học tha thứ và thương yêu. Quand nous insultes, on ne se fâche pas. C'est à ce moment-là qu'on démarre l'apprentissage de aimer, de pardonner et de aimer. Hein? C'est ça la clé, c'est à ce niveau-là. Et là, ta chửi mà còn giận, không phải người tu. Quand nous insultes, on se fâche, on se met en colère. On n'est pas encore pratiquant spirituel, même si on pratique la méditation. Vous comprenez ça? Même si on pratique la méditation toutes les nuits, quand on nous insulte et on se met en colère, ou bien pour n'importe quelle raison, on se met en colère, on n'est pas pratiquant spirituel. Il ne faut pas nous tromper. Là mình không có được tự gạt mình. Mình đừng có nói mình là người tu. Il ne faut pas dire, moi, je suis pratiquant spirituel. Non, on n'est pas encore pratiquant spirituel. Et il faut savoir admettre cette réalité. Que là, mình phải chấp nhận, que là, mình chưa phải người tu, mais pas encore un vrai pratiquant spirituel. Un vrai pratiquant spirituel, il ne se fâche pas. Mình phải chấp nhận vậy. Et c'est comme ça qu'on a l'occasion de se corriger et de progresser. Sinon, on reste toujours au même niveau et on est content de son sort. Moi, je pratique le Wu-Vi, je suis bien, j'ai une bonne méthode. Moi aussi, j'ai un bon niveau. Les autres sont des profanes. Moi, je suis Wu-Vi. C'est pas comme ça. Không phải là mình nói xưng là mình tu vô vi, là mình tốt hơn người khác, mình có pháp chân pháp, mình có ông thầy giỏi. Rồi ta chửi mình giận. Mình nói giận mà tu cái gì? Thầy nói, giận mà tu cái gì? Et maître, il a dit, mais si vous cherchez, vous vous fâchez encore, c'est quoi la pratique spirituelle? C'est quoi votre pratique spirituelle, si vous vous fâchez encore? Il y a un mot qui dit. Nói mình nói cái thấp thấp thôi, đừng có nói tới từ bi cao. Nói chuyện chút chút vậy thôi, mình thấy là mình, cái trình độ mình nó yếu cỡ nào. Để cho mình tăng gia, để mình sửa từ từ. Si on accepte cette réalité, on aura l'occasion de nous perfectionner. Si on n'accepte pas la réalité, on n'aura jamais l'occasion de nous perfectionner. Nếu mà mình không có chấp nhận cái sự thật của mình á, thì không bao giờ mình có cái cơ hội mà tu sửa không có bao giờ mình cứ ở vậy hoài, rồi kiếp này sang kiếp nọ cái ôm cái tánh nó đi xuống như thế gian này để tiếp tục hoài, làm một tội hồn chưa hoàn tất hoài thôi.
Mà thật sự mà khi người ta chửi mình mà mình có phản ứng lại đó, nó quánh trúng mình, thấy không? Cái lời nói nó quánh trúng mình mới có sự phản ứng. Mà khi mà mình cố gắng mình niệm Phật á, thì cái thức mình nó nằm cao hơn, là cái sự chửi đó nó không có đá động tới mình. Nó không đá động tới mình đó là mình không có phản ứng. Giống như thầy nói là vị Phật mà người ta quánh không tới mà làm gì có phản ứng. Parce que quand on a réaction envers quelqu'un qui nous avait insulté parce qu'il frappe et ça nous touche. Et si on va s'élever en place Namo Dapa, on va s'élever et quand notre énergie il se trouvait en haut, eux, même s'ils insultent les gros mots, tout ce que tu veux, ils ne le touchent pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas réaction après derrière.
C'est le cœur profane qui prend.
Oui, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça,
c'est ça le problème.
Oui,
il faut monter
au-dessus. Oui, mais malgré qu'on pratique des années ou des années, mais tant que ça nous touche encore, ça veut dire.
Ah oui, mais il faut être au niveau supérieur pour pas que ouais. Ça te touche.
Ouais. Parce qu'il manque de pratique, c'est tout.
C'est parce que.
Mình thiếu tu thôi, nó mới quánh trúng, chứ mình cố gắng mình tu là không có quánh trúng được.
Tại vì mình không có trì niệm. C'est parce qu'on n'invoque pas tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des failles. Le moment où on n'invoque pas, on est au niveau du cœur profane. Quand on invoque, s'il nous insulte à ce moment-là, on passe plus facilement. Mais si, comme on n'invoque pas tout le temps, et quand on est attaqué, on prend le plein fouet. On prend le coup en direct parce qu'on n'invoque pas. C'est pour ça maintenant qu'il nous demande d'invoquer tout le temps. Mais quand on n'arrive pas, donc, on reste au niveau de profane dans la vie courante. On vit tout le temps au niveau du cœur profane. Et seulement, mais Dieu ne nous teste pas pendant qu'on invoque. Souvent, il nous teste il nous rappelle ou nous teste quand on n'invoque pas pour dire qu'on manque d'invocation. Hein? C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on n'invoque pas assez. Nên nếu mà mình là mình niệm Phật, người ta có chửi đâu có nhầm gì, đâu có trúng được. Mais le problème c'est on n'arrive pas à invoquer. On passe notre vie à vivre la vie courante sans se poser des questions et sans faire d'efforts. Nên là mình phải bị dính liền. Đó. Donc on est parti de niveau très bas, on est arrivé jusqu'à la pratique spirituelle, jusqu'à la résignation qui est très difficile. Et c'est le début de l'apprentissage de pardonner et aimer. Mais khi mình thực hiện được tha thứ và thương yêu rồi đó, thì lúc đó, on va commencer à apprendre à réaliser la compassion. À ce moment-là, on commence seulement à réaliser la compassion. Lúc đó, mình mới bắt đầu học. Từ bi là người ta chửi mà mình vẫn à ce moment-là non seulement on pardonne mais on aime parce que il y a deux phases, la phase de pardonner si on tient par rigueur, mais la phase aimer ça demande autre chose, ça ne demande un niveau supérieur. Khi mà tha thứ là cái giai đoạn đầu là mình không có giận nữa, tâm mình nó bình thản, mình thôi bỏ qua đi không có gì hết, nhưng mà phải đi tới cái thương yêu. Mà khi đi tới cái thương yêu á là phải có cái gì khác á, mình mới thương yêu được. Donc à ce moment-là, ça nous demande d'avoir de la lumière de compassion. Parce qu'il faut construire l'autre. L'autre, il est malade. Quand il est malade, il sombre dans la maladie. Et nous, si on veut l'aimer vraiment, il faut l'aider. Et pour l'aider, il faut avoir de l'énergie de compassion. On éclaire pour qu'il s'éveille, pour qu'il ne fasse plus ces bêtises-là. On doit les éveiller. Il n'y a que le Bouddha qui peut faire ça. Ça, c'est la vraie compassion. Parce que quand quelqu'un nous insulte, on va chercher où est-ce que ça ne va pas pour l'aider. Et non pas pour riposter. Là, on a changé le cycle déjà. Et c'est un niveau supérieur déjà. Et ça, on commence à réaliser la compassion. chercher à aider la personne qui nous a attaqué. Pourquoi il nous a fait ça? Il manque quelque chose, il manque de lucidité, il ne comprend pas certaines choses. Et comment on peut l'aider? Et ça, pour l'aider, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir de l'énergie. Si on n'a pas assez d'énergie, on ne peut pas le faire. Donc, ça demande un niveau plus élevé. Et ça, on va arriver à la sérénité. Et ensuite, on va appliquer la compassion du Bouddha, la sérénité. Voilà, on va garder l'équilibre, passer à la sérénité, la lucidité, on comprend tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est à la compassion. Ah. Maintenant, je vous laisse écouter quelques enseignements de maître. Est-ce que j'ai partagé le son? Partager le son d'abord.
Thế nào là làm được từ bi?
Thế nào là lực từ bi? Thì bây giờ mình đang thấy một người trôi sông sắp chết. Mình nhảy xuống cứu họ là tâm từ bi sẵn có của trên người. Mình thấy người đau khổ, mình chịu không nổi, mình giúp đỡ họ, là tâm từ bi mình được phát triển. Mình thấy người bạn không có lối thoát, mình cứu cho họ có lối thoát, là tâm thân mình được an nhàn, khỏe mạnh. Cho ôm của hưởng thụ, sanh bệnh, chết cũng không đem được cái gì. Rốt cuộc phần hồn khổ thôi. Phát triển được tâm từ bi thì phần hồn lúc chết ra đi, chư thần báo cáo đầy đủ và chúng ta có phương tiện. Cũng như đi vô immigration mà quen được người tốt, họ dẫn mình đi luôn, không có sao. Còn không có quen với ai và mặt mày không có sáng lạng, tâm từ bi không có, họ hỏi gắt gao, họ hạch hỏi đủ chuyện, rồi đi tới chỗ phạt tụng đủ chuyện khó khăn. Và chúng ta bình thản, khi mà giúp được người, cái tâm nó hân hoan lắm, vui lắm. Giúp được người đau khổ, những người bệnh sắp chết mà giúp họ sống được, vui biết bao nhiêu, vui cả tuần lễ. Nhớ việc làm mình thấy có đạo đức trong sự thương yêu thật sự.
Tôi có một thắc mắc về từ bi. Từ bi mình có thể phân ra làm từ bi tích cực và từ bi tiêu cực hay không? Ý tôi muốn nói là trường hợp mình không có điều kiện để vấn thân để đi vào trong đời sống, nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm từ bi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi giữ việc làm được công phu, từ bỏ sự bi ai là gì nhỉ? Đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp người ta dễ dãi, mình đi từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Cằn nhằn so đo không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình hiện là từ bi. Cái đó là đi thẳng, đi trong gốc, để bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mọi người. Một chỗ mình chịu tu, chịu khai triển tâm mình, nhịn nhục tối đa, thì cái quản từ bi là sức mạnh, nhịn nhục gia can, khai triển, mở tâm thức, đóng góp cho xã hội. Mỗi người đứng một khâu một việc, nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt, nó cũng là chứ đừng nói tôi làm cu ly, làm công xưởng, tôi không làm gì được. Không, nó đều hết. Mỗi người một việc mà tận tâm tận tình đi từ đi.
Mình được có cái pháp này, rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật. Chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và sự bi. Còn trước khi mình làm từ bi, Phật mới làm được, tôi sức mấy mà làm không được, cái bài cái đó có tội. Sao? Bây giờ mình hãy cần làm chuyện từ bi nhiều hơn. Tha thứ và thương yêu. Mình thấy giá trị của chính mình. Mình mới thật sự là quý yêu trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lờ vàng của Đức Phật luôn lại cho mình. Lưu trữ thân thân của chúng ta. Quý Ngài. Ông đó là quý nguyên Ngài. Thầy sợ chứ. Cho nên chúng ta may mắn hơn. Cũng học đạo Phật. Nhưng mà chúng ta may mắn hơn. Được giải thích cặn kẽ. Tận tình thực tiễn trong tâm chúng ta. Và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình. Và thực hành cho kỳ được nên trước mắt. Chúng ta trở lại, trở về với vị trí vì từ bi không có khó khăn. Cho đừng nói từ bi, hai chữ đó là quan trọng. Hai từ bi là hai chữ. Chữ nho mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người hai chữ từ bi sợ. Từ bi chỉ ông Phật đó mới có. Và tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận ta đâu có từ bi. Ta tha thứ và thương yêu mà là từ bi.
Rồi. Nãy giờ những chuyện mà thầy nói trong này nãy giờ mình cũng có bàn tới rồi đó. Donc tout ce que maître a dit dedans tout, depuis tout à l'heure, on en a parlé aussi. Il faut que ai nhớ gì nói lại nghe coi. Qu'est-ce que vous avez retenu?
Từ bỏ sự bi ai một chuyện.
Làm sao?
Là bỏ cái buồn trong tâm mình á, mình buồn, mình giận, mình cái gì mà nó nặng đó mình phải bỏ hết, mình thanh nhẹ rồi mình mới có đường làm được từ bi được, chứ nếu mà mình rầu rĩ hoài không có làm cái gì. Lorsqu'on est triste, on est attristé par quelque chose, on est frustré, on est malheureux dans sa vie. On ne peut pas pratiquer l'amour et le pardon. C'est très difficile. Il faut régler nos problèmes déjà. Il faut être léger. Sinon, on n'arrive à rien faire.
Il faut être léger. Il faut s'alléger.
Il faut s'alléger.
Rồi, một point. Gì nữa? Nãy giờ thầy nói gì nữa? Thầy nói gì nữa?
Thầy có nói lực từ bi, lúc nào mình thấy người ta sắp chết gì mình khóc tâm mình cũng
giúp được,
từng nhịp giúp được người ta khổ cũng được, cho người ta được bình đẳng mình mới tâm thang an lạc, khoái lạc,
tâm mình nó vui.
Vui.
Anh đứng tay đi.
Il faut avoir la force de la compassion. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui s'apprête à mourir, on a un cœur de compassion qui apparaît. Et pareil, quand on a quelqu'un qui est dans la souffrance, voilà, on les aide. Et on fait aussi, on comprend le pouvoir de l'égalité, l'existence de l'égalité. Et quand on peut aider les gens comme ça, on est joyeux, on est très heureux.
Cái đó là bố quá, phải không Bảo? Cái đó là bố quá. Bố quá là...
Lát nữa mình nghe tới. Thì bây giờ mình giúp, mình thấy người đau khổ, mình phát tâm, mình giúp họ. Thì cái tâm mình nó vui, tâm mình nó an là. Cái đó là lúc mà mình còn sống. De son vivant, si on arrive à aider les gens qui sont malheureux, notre cœur se sent la joie et la légèreté. Thì lúc mà mình làm phước á thì ai ghi sổ?
Chư thần. Chư hả? Chư thần.
Chư thần.
Oh, merci. Chư thần. Báo cáo đầy đủ cho mình.
Les génies, ils font le rapport. Des gens qui font les bonnes œuvres. Qui aident les gens. Et les génies, ils notent tout. Et ça va servir quand? Tous ces rapports-là.
Okay. Si mình đi, đi tới di immigration,
di chú. On est déjà mort.
Quand on rentre en enfer.
Quand on décède, on va passer à l'immigration. Et si l'immigration nous connaît déjà, ils ont un bon rapport sur nous, c'est plus facile. Ils ont un bon dossier sur nous. Ils consultent de l'ordinateur. Et il a vu les rapports des génies. Oh, c'est quelqu'un qui a fait des bonnes choses. Donc, il nous connaît déjà. On a un bon dossier.
On a laissé passer tout de suite.
On passe pas là où on doit pas passer. Hein? On va nous guider. Ouais, passer par là, la voie A.
Ah oui.
Au lieu de passer, vous, c'est couloir B. Donc déjà un bon rapport, c'est bien. Donc de son vivant, on a su faire des bonnes choses. C'est utile. Hein? C'est utile. La hein? La hein? Et quand mỗi người một nghề mà làm tận tâm cũng là từ bi.
Voilà.
Chaque métier, si on est, se donne à fond, on est consciencieux, c'est aussi une forme de compassion. On aide la société.
Et pourquoi on thấy nói thực hiện từ bi là chữ nho nho c'est quoi?
Nho c'est du chinois sino-vietnamien.
Sino-vietnamien, d'accord.
Từ bi c'est un mot sino-vietnamien.
Oui, oui.
Từ bi en chinois, comment on dit?
Từ bi. Si tu veux du châu, c'est từ bi. Et en cantonais, chi bi. Et en mandarin, c'est từ bi.
C'est un mot sino-vietnamien qui vient du chinois.
Ouais, chữ nho mà sao không nói tiếng Hán
tiếng Hán thì đúng hơn cả chữ nho c'est l'ancienne écriture vietnamienne.
D'accord.
Mais c'est le mot juste c'est Hán Việt sino-vietnamien.
D'accord.
Le maître utilise chữ nho. C'est l'ancienne écriture vietnamienne.
D'accord.
Qui viennent aussi du chinois.
Oui, oui. Merci.
Mais il a dit finalement le mot compassion en vietnamien, c'est comme si aimer, pardonner, tout simplement. Thầy nói là tha thứ và thương yêu là từ bi dịch ra tại nói tiếng nho đó là nghe hết hồn.
Nhưng mà tha thứ và thương yêu ông Phật ông nói dễ quá. Le mot aimer, pardonner, c'est naturel pour le Bouddha, mais pour nous, au début, on croyait que c'est facile, mais quand on analyse bien, on dit que c'est pas évident.
Nói không tha thứ không, tha thứ cái người mà hành hạ mình đó, tha thứ không là đã khó rồi, mà phải thương yêu cái người hành hạ mình nữa, cái trình độ đó là quá quá siêu phàm.
Đi tới Phật rồi đó, mới thương yêu được. Ouais. Thương yêu là ông giúp được. Là khi mà hết đi.
Pour pardonner les gens qui te fait beaucoup du mal, déjà, c'est déjà pas mal déjà pardonner. Mais aimer la personne qui te fait du mal, encore, c'est un niveau supra-élevé.
C'est comme quelqu'un qui est venu demander l'argent à maître et après n'a pas remboursé. Mais c'est pas grave, quand il l'a rencontré de nouveau, il lui a demandé « Est-ce que tu as encore besoin d'argent ?» L'autre était tellement touché. Au lieu de réclamer des sous, il demande si on a encore besoin d'argent.
cái audio đó mình có nghe, cái bạn có một người mượn tiền thầy không trốn tránh mặt thầy, không có trả, mà khi thầy gặp ở trong cái quán hỏi anh muốn mượn tiền nữa không, cái ông đó khóc nói đáng lẽ người khác gặp tôi là phải quánh tôi rồi chứ đâu có như vậy nữa. Tu vois, maître, il a raconté qu'il y a une personne qui a demandé de l'argent et il a évité tout le temps parce qu'il n'a pas d'argent pour le rendre et il le rencontre dans un bar et il a demandé si tu veux encore l'argent, voilà, si tu as besoin, je te prête. Et le gars, il a pleuré parce qu'il a dit si c'est une personne normale, tu vois, tu ne rends pas l'argent, tu me frappes.
Voilà.
Et là, tu as demandé encore si j'ai besoin de l'argent.
C'est ça.
Et ça demande un niveau supérieur parce qu'à ce moment-là, il voit. Quang thông, thấy rõ. Ça demande une lucidité pour bien voir les choses. Donc, on n'est plus comme nous, aveugles. Nous, on ne voit rien. On est dans l'obscurité. On raisonne, mais lui, il voit. Donc, il dit, c'est rien, ça. L'argent sur Terre, c'est quoi? Rồi, nghe tiếp chút xíu nữa ha. Có kèm cái cassette.
Từ bi hỷ xả là việc muốn học từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được. Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này, chuyện nọ, so đo, thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm ác, thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta mới xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào, lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không nên ôm lấy cái đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm đậm loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi. Ngu muội không có thể hiện được từ bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời, dấn thân học đạo. Có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân, nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa, thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi, tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta, không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi. Chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó, càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm tự nhiên. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo.
Thầy có muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào?
Rồi, trong này thầy nói gì? Là parler de quoi là dans cette partie?
Từ bi
nói mình nghe, mình thấy được người ta khổ, mình chịu không nổi, mình chịu không được. Mình không có làm ác, không có cái âm, có cái tâm mà trả đũa. Như hỏi.
Thì từ bi nó bộc khởi. À, ce moment-là,
từ
c'est...
bi nó bộc khởi.
Ça donne naissance déjà du début pour donner naissance au cœur de compassion. Nói gì nữa? Thầy nói gì nữa?
Mình cần dũng mãnh, dũng mãnh.
Dũng mãnh.
Dũng mãnh.
Ừ, mới thực hiện được từ bi.
Dạ.
Nói gì nữa? Il faut être courageux pour réaliser la compassion.
Mình phải dấn thân, nhịn nhục và học đạo.
À. Nói tiếng đời đi.
Il faut vraiment s'investir dans la résignation et apprendre la le dharma.
Học đạo để làm gì? Thầy nói học đạo để làm gì?
Để cho người kế tiếp được học đạo nữa.
Trong này thầy
để tự thức trước.
Ở đây à?
Thầy mình tự thức, mình học đạo mình tự thức.
Tự thức tự tu điển
pháp. Chứ không bị lệ thuộc, không có lệ. Không có bị lệ thuộc, lệ thuộc,
lệ thuộc,
lệ thuộc.
C'est une sorte de la dépendance de quelqu'un. On apprend la spiritualité, c'est pour avancer, pour évoluer. Và tại sao thầy nói
phát triển điển tâm?
Tại sao thầy nói tại sao thầy nói học đi học lại có nhiều đó mà phải học hoài? Pourquoi on dit toujours la même chose, on doit toujours apprendre?
Parce qu'on n'a pas encore la
position. Parce qu'on n'est pas encore à cette position-là.
Oui.
Mà mình chưa tới
mình chưa có vô cái vị trí đó. Chưa đứng vào cái vị trí đó thì mình phải học. Quand on n'arrive pas à se tenir dans cette position, on doit apprendre. Et on doit apprendre la patience.
Oui.
C'est parce que la compassion, on l'a déjà appris l'année dernière. Et là, c'est comme si on réapprend de nouveau. C'est parce qu'on n'arrive pas encore à saisir. Hein? Vous voyez très bien, hein? C'est déjà appris l'année dernière. Et là, maintenant qu'on repose la question, vous avez tout, pratiquement tout oublié. Tout ça, on a déjà écouté, on a déjà appris l'année dernière. C'est pour ça que la voie n'est pas facile. Ça rentre petit à petit. Quoi. Mais comme c'est la deuxième fois, cette fois-ci, ça va rentrer plus facilement. Quelqu'un qui écoute la première fois, il faut attendre d'autres opportunités pour pouvoir faire rentrer. Et vous, c'est la deuxième fois, donc ça rentre plus facilement déjà. Vì thầy nói mình phải có thanh tịnh mới có từ bi.
Từ bi hỷ xả.
Ça veut quoi dire hỷ xả, bảo hỷ là xóa.
Hỷ xả là laisser tomber quoi.
À, hỷ là xóa.
Si tu abandonnes tout, tu ne gardes rien dans ton cœur.
On peut dire aussi donner, c'est-à-dire que toi, tu as la compassion, tu es heureux de donner, de partager, tu sais,
oui. Le sens. C'est aussi donner, mais pour donner, il faut l'avoir. Si tu n'as pas d'énergie, comment tu peux donner?
Non, mais matériellement, tu peux. Puisque on peut parler de matériel aussi. C'est-à-dire, tu peux partager, donner de, à manger, l'argent, tout ça aussi. Hein, ça, ça peut dire ça aussi.
On học từ bi hỷ xã thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được?
Thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo năm châu, xin thầy giảng cho chúng con rõ bốn chữ từ bi hỷ xả. Tại sao người tu chân chánh cần thực hiện tâm từ bi và quý thương mọi người?
Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường từ bi, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình đó là trật tự, không không phá hoại, chặt giới, từ càng ngày càng trở nên nhẹ là từ bi. Hỷ xả là mình có điện năng dồi dào, có từ quan đây ban cho người khác. Cái thế giàu là hạ thương cái điện tử, từ thể hiện là tấm thức thần nó mới có. Đôi môi không bao giờ hai được, không hiểu được ý nghĩa từ bi hỷ xả.
Đó, trả lời câu hỏi của chị Nguyễn á, từ bi hỷ xả là cái gì? Donc ça, c'est la réponse à la question de Nguyễn sur qu'est-ce que c'est la compassion et le fait de donner dans la joie. Từ bi á, thì thầy nói là phải biết thương mình, xây dựng cho mình có trật tự thanh nhẹ. La compassion, c'est savoir aimer soi-même, construire soi-même, rétablir l'ordre en soi pour devenir pur et léger. Et ça, c'est il faut avoir de l'énergie en abondance pour pouvoir le donner aux autres. Ý xã là mình có phải có điện năng dồi dào, mình mới cái bố thí cho người khác được. Hiểu không? Đó là cái chữ từ bi hỷ xã nó là vậy á.
Merci Bảo.
Cho nghe lại nè.
Chắc giới, từ càng ngày càng trở nên nhẹ là từ bi. Hỷ xã là mình có điện năng dồi dào, có từ quan đây ban cho người khác.
Donc, il faut avoir de l'énergie en abondance, avoir de la lumière, de compassion, pour pouvoir les dispenser aux autres. Et on doit être riche en pardon, pour pouvoir aider les autres. Il faut pratiquer pour pouvoir comprendre tout cela. Thấy chưa? Yeah. Chị Nguyệt biết từ bi hỷ xả là cái gì rồi đó.
Yeah.
Cũng may đặt câu hỏi tôi mới cho nghe, chứ không ấy tôi không có cho nghe khúc này.
Cảm ơn Bảo.
Cũng còn hên là đặt câu hỏi. À, cũng còn hên là biết đặt câu hỏi.
Còn yếu quá nó mới hỏi chứ yếu không.
C'est parce que tu veux avancer, c'est pour ça que tu poses la question. Si tu n'as pas posé de question, je ne t'aurais pas fait écouter cette définition de maître.
Merci, Bảo.
Được chưa? Từ bi hỷ xả. Hỷ xả là phải có điện năng dồi dào. Điện năng dồi dào, phải có từ quan nhiều, rồi mới ban bố cho người khác được. Mới kêu là hỷ xả.
Dạ.
C'est une définition d'un terme spirituel. Hey, hein?
Hey, một chữ đó nha, mình phải développer presque une demi-page.
Có vậy mới đào sâu chứ. Kỳ này đào sâu quá nhiều đi. 11 giờ rưỡi rồi mà chưa có hết nữa. On fait déjà une heure de mi, on est toujours sur le mot compassion, on n'a même pas terminé. Comment ça se fait, ça? Là, au Vietnam, en une heure et demie, on a tout fini.
Cái câu thầy nói hỷ xả tiệu nhiên hương là mình cứ...
Cái đó không phải là... Cái đó không phải là hỷ xả nha. Cái đó là hữu xả.
Hữu xả.
À, chứ không phải là hỷ xả.
Hữu xả tự nhiên hương là mình cứ thả lỏng mình... nói tới đâu thì nói, đâu có cần không thì
câu đó là khác
tự nhiên hồn nhiên
khác à?
Câu đó là khác chứ không phải là cái khỉ xả là hát, còn hủ xả là hát. Xả là cái gì?
Hủ xả hả?
À.
Chứ không phải hủ xả hả anh Bảo?
Không, xả.
À, hủ xả hả?
Hủ xả tự nhiên hương. Còn cái này là hỉ xả.
Ừ, hỉ xả.
Là cái khác nhau à?
Confond on Việt Nam nha, mẹ mua on Việt Nam nha, confond luôn xin. Tiếng Việt mình cũng cũng đâu có hiểu gì nhiều cái từ đó.
C'est parfumé ou non?
Non.
Hương c'est quoi?
Hương là parfum.
Parfum.
Ah oui, rousse.
Ça n'a rien à voir avec le hita.
Rousse, rousse, c'est là
ça. Ça veut dire rester naturel, quoi. Pour moi, j'ai compris ce mot-là. Pour rester naturel.
Je ne crois pas. Rousse, c'est-à-dire, rousse, c'est-à-dire avoir.
Ça.
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 Ici, c'est le même ça que Isa.
Non, 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 c'est pas Isa.
Non,
non. Non, est-ce que c'est le même ça ou non?
Non, non, c'est pas le même.
Ah. Ça veut dire quoi alors, le ça?
Ça, ça veut dire dégager. Quand tu arrives à émaner.
Ah.
Cũng như lưu hương xạ nhiệt vậy đó.
À, oui, oui.
Lưu hương xạ nhiệt, le bol d'encens, il dégage de la chaleur.
Oui, oui.
Là, c'est hủ xạ. C'est quand tu arrives à émaner, à dégager,
oui.
Automatiquement, le parfum,
oui.
il sublime, quoi.
Oui, oui. Ça veut dire quelqu'un qui a de l'énergie, par exemple.
Peut-être homme. Quand tu arrives à dégager, automatiquement, les gens sentent le parfum.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que oui, ça veut oui. dire, ce terme-là?
Oui, oui.
Où ça te vient, là, là?
Où ça te vient, là? Mais il faut avoir déjà le ça en soi-même. Si ça, tu n'as pas de ça, tu ne peux pas émaner ça, le quoi? Parfum.
Oui, mais tu, dis... tu émanes quoi?
La pureté, là. L'énergie,
par exemple.
L'énergie pure. À ce moment-là, tu te dégages comme le parfum de l'encens dans les pots qu'on pratique dans les pagodes. C'est-à-dire que si tu as de l'énergie pure, à ce moment-là, tu dégages le parfum comme l'encens dans les pagodes.
Mm-hmm.
Quelque chose comme ça.
Oui, je comprendrais comme ça aussi.
Si on traduit comme le dictionnaire, où est le musc? Le parfum se répand de soi.
Hey. Ouais.
Ça te vient rire. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir le roussa. C'est comme la vérité, c'est la vérité.
Non, tu vois? C'est autre chose.
C'est plus que la vérité. C'est quelque chose de supérieur. Pour pouvoir dégager du parfum, il faut vraiment que ça soit plus que la vérité. Il faut que tu dégages la sainteté, on dégage quelque chose de magnifique, un parfum. C'est pas la vérité seulement, c'est plus que ça.
Le musc. Le musc, c'est une matière première dans la composition du parfum.
Le musc, Bao.
Le musc.
Oui, le musc, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui dégagent ce musc-là. Mais nous, on parle au niveau spiritualité, c'est quelque chose de très intense.
C'est l'odeur, alors.
Non,
le musc, c'est l'odeur.
Oh, non. Pas que l'odeur, c'est un...
C'est l'énergie. C'est
avec ça qu'on fait les parfums pour vendre. On prend un petit peu de ça et on fait le parfum. La parfumerie.
C'est l'essence.
Oui.
C'est l'essence du parfum. Ça veut dire que si, en termes spirituels, c'est si tu as de l'énergie, si tu as de l'aura, ça se dégage et les gens viennent te chercher naturellement.
Voilà, ouais.
Ils sentent ça et viennent te chercher naturellement. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens.
Mais il faut l'avoir.
Ủa xã tự nhiên hơn á, là thầy nói mình tu khá rồi, mình ngồi ở nhà, ta cũng lôi ra, ta không có cho mình yên. On vient te chercher. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens. C'est naturel. Et pourquoi? Pourquoi il y a ce phénomène? Bây giờ phải phân tách thì phải phân tách tới cùng. Tại sao hữu giả tự nhiên hơn?
Tu irradies comme les rayons de l'aura et forcément il y a une force d'attraction. Les gens, les communs des mortels, ils sont attirés vers pourquoi? Cette attraction.
Pourquoi ils sont très loin et pourquoi ils sont attirés?
C'est la puissance de cette énergie.
Oui.
C'est comme Taïki a l'énergie de compassion.
Non, il faut avoir một cái gì nữa thì nó mới đụng tới người ta được. Ça doit passer par autre chose avant de toucher les gens.
Quoi donc?
Đào sâu hơn chút nữa thì mới thấy. Tại vì mình, cái điển của mình, cái hào quang của mình nó liên hệ tới cái điển của càn khôn vũ trụ. C'est parce que notre énergie, notre aura est en relation avec l'énergie de l'univers. Et l'énergie de l'univers couvre tout. Donc c'est un relais pour que les gens puissent capter. Vì vậy người ta mới bắt được á. Nó có cái sự liên hệ. Người ta mới nói là hữu xạ tự nhiên hơn. Thì mình ráng lo tu, mình có điển quang dồi dào á. Thì tự nhiên thầy nói ở trong cầu người ta cũng vô, người ta lôi ra. Même si tu es dans les toilettes, on vient te chercher. Il parle de lui.
D'accord. Quelle liên hệ, tại vì son l'aura du Bouddha est en concordance avec l'aura de l'univers, ce qui fait que ça fait une force qui attire les gens même dans les toilettes. Bah, bravo.
Non, ça veut dire même si lui il est dans
s'il est dans les toilettes, les gens viennent à lui.
Viennent le chercher et le faire sortir. C'est parce que il est en relation avec l'énergie de l'univers et l'énergie de l'univers couvre tout. C'est comme un grand réseau. Thành ra mấy người ở xa ta cũng biết, người ta kiếm.
Ok. Bon, ben, học được bữa nay cái chuyện này un petit peu extérieur, mais c'est toujours bon à apprendre. Hein? Merci, Roger.
Vous xa tự nhiên hơn. Rốt cuộc là mình cũng phải trở về cái sự sáng suốt mới biết từ bi là gì. Cái óc sáng mới biết từ bi. Rồi, thôi bây giờ mình không có nghe tiếp nữa nha. Tại vì hết giờ rồi, mình tiếp tục đi. On va continuer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour approfondir. Il nous faut 4 heures maintenant pour approfondir tout. On connaît trop de choses maintenant. Il faut 4 heures pour tout approfondir, donc on se limite. Hein.
Dommage.
La prochaine fois.
Tại anh Bảo còn cái cua khác nữa, anh Bảo cũng có thời gian trật tự ra, không đâu đâu có quá lố được cái thời gian của mình học nhiều đâu. Parce que anh Bảo il a son programme encore, il y a des sessions Amérique encore, tu vois, vers 4 heures, c'est pour ça il a son programme, va pas dépasser trop les horaires à nous, quoi.
Bon, on va attaquer le poème. On est tout à l'heure, depuis tout à l'heure, presque 2 heures, on a parlé que du sujet. Maintenant, on va attaquer les poèmes. Từ bi xây dựng đường chung tiến. Premier vers.
La compassion construit la voie de l'évolution collective.
Qu'est-ce que ça veut dire? Từ bi xây dựng đường chung tiến.
Thì mình nhìn nhục với nhau thì mình mới hợp lại, mình trao đổi được.
Ai có ý kiến gì khác không? Thì nó có 2 phần. Cái phần thứ nhất á, thầy nói từ bi là biết thương yêu mình, phải không? Thương yêu mình là thương gì? Và phải biết xây dựng cho chúng sanh ở trong này nó đồng tiến với mình. Comme maître a dit, la première chose à faire dans le mot compassion, c'est aimer soi-même. Aimer soi-même, c'est quoi? C'est savoir éduquer, enseigner et guider l'évolution des êtres en nous pour qu'ils évoluent avec nous. C'est la voie d'évolution commune parce qu'on ne peut pas évoluer seul. On a toutes les entités à aider et les amener à progresser comme nous. Et c'est notre responsabilité. On ne peut pas évoluer seul. Parce que si on les laisse, ils vont nous tirer vers le bas et on ne peut pas s'élever. C'est eux qui nous tirent vers le bas. Ils sont nombreux. Ils sont obscurs. Ils n'ont pas le même niveau de compréhension que nous. C'est pour ça qu'on doit élever leur niveau de compréhension pour qu'ils s'éveillent comme nous, pour qu'on puisse réaliser notre voie spirituelle. Sinon, on ne pourra jamais. Le Bouddha, il est parvenu à la réalisation de sa voie spirituelle parce qu'il a su amener toutes les entités à un niveau comme lui, pour qu'ils s'éveillent comme lui. Et c'est pour ça qu'il est devenu maître de ce microcosme. Et les gens savent l'écouter, obéir. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on est parvenu à l'unification des trois sphères en nous, c'est on est parvenu à devenir maître de ce corps, c'est-à-dire à la réalisation de voie spirituelle. Il n'y a plus de perturbation dans notre microcosme. Et à ce moment-là, on va aider les gens autour de nous à évoluer comme nous. Ça, c'est on réalise la compassion. Et on thực hiện được cái từ bi xây dựng cho những người mình hỷ xả đó. Mình ban bố cái cho những người kế tiếp đó, lúc đó là hỷ xả đó, từ bi hỷ xả giúp cho xây dựng cái đường chung tiến cho mọi người mà có duyên gặp mình đó. Thì ông Phật ông đi đó, thì ông giúp đỡ những người nào mà có duyên gặp ông thì ông sẽ độ cho tiến hóa. Giải quyết nguyên hình chuyển biến trình.
Elle nous permet de trouver une solution pour notre aspect originel afin d'opérer des changements dans notre itinéraire.
Giải quyết nguyên hình chuyển biến trình. Giải quyết nguyên hình là sao? Ça veut dire on va résoudre tous les problèmes dans notre corps intégral. Ça veut dire tout ce microcosme. On doit résoudre tous les problèmes dans ce microcosme. Avec la compassion, quand on revient à soi-même, on doit résoudre tous les problèmes de ce microcosme. Ça veut dire élever le niveau des entités et résoudre tous les points obscurs de ce microcosme pour transformer et faire évoluer notre parcours. Et à ce moment-là, on va évoluer encore plus haut. Thành thật chính mình quy một mối.
Quand nous sommes sincères et droits, nous retournons à la même origine primordiale.
Thành thật chính mình, ça veut dire qu'on mène la voie de perfectionnement, on doit avant tout avoir la sincérité. Sans la sincérité, notre cœur ne peut pas s'épanouir et on ne peut pas se corriger. On ne reconnaît pas ses erreurs, on n'identifie pas ses erreurs et on cache ses erreurs, on dissimule ses erreurs. Donc on ne peut pas évoluer. Et si on arrive à être sincère avec soi-même, si on a encore des défauts, on accepte qu'on a encore des défauts pour se corriger, on a l'occasion d'évoluer et d'arriver d'abord à l'unification des trois sphères en nous. Et ensuite, on va pouvoir parvenir à rejoindre notre univers, notre origine. Khai thông trí tuệ, giải thông liền.
C'est en développant notre esprit perspicace que nous arrivons à expliquer clairement.
Làm sao trước khi mà mình khai thông cái trí tuệ, mình khai thông cái gì trước? Qu'est-ce qu'on doit développer avant de parvenir à développer l'esprit perspicace?
Anh Bảo, cái câu dạ. Khai thông trí tuệ giải thông liên nó không có cái dấu quyền, anh Bảo.
Dạ, mấy tuần nay nó thiếu dấu nhiều lắm.
Anh Bảo cho em hỏi giải quyết nguyên hình là gì anh?
Nguyên hình là nguyên cái cơ tạng của mình, tất cả những cái gì trong cái hình hài của mình đó là trong cái tiểu thiên địa này đó.
À, phải giải quyết hết
ha. Mà giải quyết hết là cho nó trở thành, biến nó thành một cái xá vệ quốc, thì lúc đó mình mới, cái hành trình mình mới tiến đi lên được. Thành ra tất cả những cái chuyện gì của mình đó, mình từ bi là mình phải trở về lo cho mình, xây dựng lập lại trật tự cho chính mình. Những cái chuyện gì mà tâm tối ở bên trong, nó kẹt ở bên trong đó, là mình phải giải quyết hết.
Dạ, yeah, cảm
ơn ạ. On va résoudre tous les blocages en nous dans ce microcosme pour pouvoir transformer et faire évoluer notre parcours. Khai thông trí tuệ, giải thông liền. Giải thông liền nó không có hợp dần. Giải thông liền. Giải thông liền. Giải thông liền thì mình giải làm sao? Giải thông liền thì cũng có thể giải được. Nhưng mà không biết có phải vậy không? Tại lúc sau này thấy nó thiếu dấu nhiều quá. Nếu mà mình giải thông liền thì mình cũng nói được.
Giải thông, nghĩa giải thông liên có nghĩa là gì? Anh bảo cái chữ thông liên, nếu mà thông liên,
nếu mà thông liên á là mình giải thông á, mình mới liên hệ được với càn khôn vũ trụ, mình mới liên hệ được mấy cái cõi khác. Si on prend sans accent, ça veut dire que quand on arrive à se débloquer, notre énergie peut être en relation, en communication avec l'énergie de l'univers, avec toutes les sphères. On peut aussi résoudre comme ça, si c'est ça. Mais comme en ce moment, ces derniers temps, il manque tellement d'accent dans les poèmes, je ne sais pas quel est le juste. Bon, on peut résoudre les deux. Hein. Tous les deux, on peut toujours résoudre. Si c'est lien, ça veut dire qu'on est en relation avec les autres. Nếu mà giải thông liên á, là mình liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, mình liên hệ tất cả ba cõi. Khi mà cái trí tuệ nó giải thông rồi đó, thì mình có thể liên hệ đi với tất cả điển của càn khôn vũ trụ, mình liên hệ tới ba cõi là giải thông liên. Rồi bây giờ mình trở lại coi, tại trước khi mà mình khai thông cái trí tuệ đó, mình phải khai thông cái gì trước? Avant de développer l'esprit perspicace, quelle est l'étape avant?
Trực giác entre les deux sourcils.
Trực giác là sao? Qu'est-ce que ça veut dire trực giác?
C'est un premier éveil de la conscience.
Non.
Entre les deux sourcils, ça donne quoi? Le troisième œil?
Non, trực giác trước.
Trực giác.
Trực giác là cái tia sáng ở trung tâm chân mày mình xuất phát ra.
Thì đúng rồi, donc c'est bien au niveau du centre entre les deux sourcils que ça se développe, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Mà có trực giác
là le yin le yang peut-être.
Non.
Mình, thầy nói có trực giác khi mình nhìn sự việc á, mình hiểu sâu xa hơn. Hay mà
thấy là mình có mình thấy là mình giải quyết được liền. Bây giờ cho nghe lại nha. On va faire une petite révision.
S'il te plaît.
Cái gì cũng có révision hết trơn vậy.
Il faut enfoncer ça, sinon on oublie tout le temps, on apprend et on oublie.
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày. Nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng, đầy ngực, tu bộ đầu. Thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền. Thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ. Có giải pháp hết. Không có sao. Không có sợ thành ra. Tới đó là không có lo nữa.
Dạ.
Chuyện gì tới thì tới. Mình cũng giải quyết được hết. Không có lo.
Rồi, nghe chưa?
Dạ.
Thì khi mà mình mở được cái trực giác ngay chỗ trung tim chân mày á, thì khi mà có chuyện gì tới á, mình chỉ cần nhắm mắt á, là mình có giải pháp liền.
Họ, hay quá.
Ça veut dire qu'on arrive à ouvrir, à développer la connaissance directe entre les deux sourcils. À ce moment-là, s'il y a quelque chose qui arrive, on ferme les yeux, on voit tout de suite la solution. Donc, on n'a plus de soucis. Tout ce qui nous arrive, on trouve toujours une solution. Donc, on ne se fait plus de soucis. On n'a plus peur de rien. Quelle est la tchakya? Rien, rien, rien.
Yeah.
Il s'en rend là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien.
Yeah. Et alors, au niveau du yin et du yang, quand on fait le sourire, on arrive à rejoindre le yin et le yang au niveau entre les deux sourcils, ça a quelque chose à voir
hein?
Aussi, enfin, ça n'a rien là. Ce n'est pas la même explication, mais quand on fait le sourire, quand les, au milieu du yin, le, entre les deux sourcils, il y a le yin et le yang qui se retrouvent, n'est-ce pas, Bao, s'il te plaît?
C'est pour aider à concentrer notre énergie et à développer ce point-là.
D'accord, ok.
Ah.
Yeah.
Rồi. Thế trí tuệ là sao?
Trí tuệ.
Tuệ giác.
Là, c'est au niveau du front.
Khi mà mình có tuệ giác thì sao? Hmm? Khi mình có tuệ giác thì sao?
Thầy nói có tuệ giác đó, thì chuyện xa ở đâu mình cũng hiểu được, thấy biết được. Maître l'a dit que quand tu as ça, des choses qui sont loin, tu vois, et tu comprends, tu peux le voir de près, tu comprends les choses.
Rồi, giờ nghe thầy giảng chút nha.
Có dấu hiệu đàng hoàng á, ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điện tới cũng được. Sáng mà nó mở cái ngay trung tâm chỗ này, thượng trí, không bao giờ có ác ý, mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Mình có hình không?
Dạ không.
Không ha. Rồi. Thầy nói gì?
Mình nhìn xa, mình bắt, mình phóng được tới chỗ nào cũng được.
Ông, anh bảo đã hỏi muốn coi hình không? Anh bảo hỏi muốn coi hình không? Muốn.
Muốn coi hình thì cho coi hình. Si vous voulez regarder la vidéo, je vais passer la vidéo.
Có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điện tới cũng được. Sáng mà nó mở cái ngay trung tâm chỗ này, thượng trí, không bao giờ có ác ý, mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những gì bất trắc của người mà gặp phải.
Đó. Et là, si ça se développe, la clairvoyance au niveau du, au centre du front, là, c'est comme mettre, quand il veut que ça gonfle, ça gonfle. Nhưng mà thầy muốn cho cái chỗ này nó u ra, phình ra liền. Il arrive à faire apparaître le saut au niveau du front tout de suite. S'il concentre son énergie, on voit tout de suite que ça se transforme et on voit bien le saut. Et quand on a, et il va ouvrir la clairvoyance de l'esprit superficial, il peut voir très très loin. Et il peut aider, envoyer l'énergie très loin, il peut aider les gens très loin. À ce moment-là, il développe l'esprit supérieur. Et il ne peut plus avoir de mauvaises pensées envers quelqu'un. C'est impossible. Et il ne pense qu'à aider les gens. C'est le niveau du Bouddha. Tuệ giác nó là vậy á. Nó cao hơn cái trực giác. C'est plus élevé que la connaissance directe entre les deux sourcils. C'est pour ça qu'en pratique, on se développe progressivement. Mais il faut développer d'abord ce point-là qui est très important. Cái điểm mà giữa trung tâm chân mày nó cần khai phá trước. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng mà mình, giai đoạn đầu mình phải khai phá cái đó trước. Thành ra lúc mà mình niệm Phật nhiều nó trì nặng ngay đây. C'est pour ça qu'on invoque beaucoup ça. On se sent une lourdeur entre les deux sourcils. Ça se concentre pour développer. C'est ça le développement spirituel. C'est tout un parcours très ordonné. On ne peut pas dire que moi j'ai obtenu ça. Si on n'a pas passé ces étapes, on ne peut pas tout avoir. Khai thông trí tuệ, giải thông liên. Et à ce moment-là, comme il voit très loin, il peut être en communication avec les endroits très éloignés. Giải thông liên là nó có thể liên hệ đi tất cả nơi nào xa thiệt xa cũng có thể liên hệ được. Thì nó cũng thích hợp với cái câu này. Nó sẽ correspond aussi bien sans accent. Giải thông liên. Rồi, on ngừng đây ha. On va pas attaquer les questions-réponses parce qu'on n'a plus le temps, on a trop développé le poème. En 2 heures.
Mais on a appris beaucoup de choses, on a mis vraiment au clair parce que là, je pense qu'on a compris davantage parce qu'on a déjà appris avant. Et le fait d'être maintenant, on a la possibilité de recueillir et de se souvenir d'une manière plus correcte sans faire d'erreur. Thế là mình lúc trước mình có học rồi, khi mình học rõ ràng hơn, nó dễ nhớ mà mình hiểu sâu hơn thành mình cần cái étape là cái giai đoạn này. Bữa nay mình học được sâu hơn, mình hiểu hơn, mình nhớ dễ hơn.
Bữa nay thì đào sâu. Bữa nay đào sâu quá, thành ra có cái đó là cái duyên của mình thôi chứ mình cũng đâu có tính đào sâu dễ dữ vậy. C'était pas prévu de pouvoir creuser si profondément. J'ai pas prévu ça.
Mais comme... On a Annie et Harmonie aujourd'hui en plus. Bonjour Annie et Harmonie. Bonne année, ciao, bạn đạo, Annie et Harmonie.
C'est qui ça?
Là Annie.
C'est Annie.
Oui, bonjour. C'est Harmonie. Bonjour, comment ça va tout le monde?
Bonjour tout le monde, heureuse de vous voir.
Je montais la photo là.
Anne-Louis et Caroline, ils ne savent pas qui c'est parce qu'ils voient que le nom.
Voilà. Voilà. Ah, la vidéo.
J'ai pas la vidéo, elle ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on n'a pas mis la vidéo.
Bonjour, Bao.
On vous écoute, hein?
Mm-hmm. Bonjour Annie, bonjour Harmonie.
Bonjour,
on est ravis. On est ravis que vous participez à notre session pour apprendre.
nous sommes heureux aussi. On a décidé aujourd'hui. Voilà, ouais. Comme ça. Il y a longtemps qu'on voulait le faire et puis on est très heureuse d'être là avec vous.
Mais sincèrement, je suis très content parce que j'ai pensé souvent à vous.
Voilà.
Tu vois, un jour que vous apparaissez dans les hommes avec nous.
Voilà.
Sincèrement, hein. Tại con mình có lúc mình nghĩ tới Annie với Harmonie sẽ có ngày nào hội họp với chúng ta bữa nay. Bữa nay là cũng
tới giờ tới hồi.
C'est l'heure.
Ouais. C'est le moment, pas avant ni après, c'est maintenant.
L'heure, c'est l'heure.
Mais on pense toujours à vous,
hein.
Toujours, on pense à vous.
On le sait très bien.
Merci.
Vous êtes beau hein, sur la vidéo. Hein.
On vous fait des gros bisous.
Bisous à tout le monde.
Ouais. Et merci pour...
Merci à Bao. Ouais.
Merci Bao,
merci.
Au revoir tout le monde.
Au revoir, au revoir Jean-Claude.
Merci Jean-Claude.
Au revoir. Bye bye.
Et merci.
Gros bisous.
À la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Bye bye.